chiều theo cái lối suy luận của con người, mà dùng chính cái khả năng thông minh đó mà suy luận mở ra để làm. Và đó là một cái chân lý rất đặc biệt. Chân lý đó chính là cái bản thể của tâm thức. Tâm thức nó có một năng lực rất mạnh, đó là năng lực thông minh của con người, năng lực suy luận. Nhưng con người sử dụng nó một cách mà không bao giờ nó tự nhận ra được nó nữa, nó không có thấy ra được nó. Bây giờ trong Phật Pháp mới dùng cái suy luận đó để mà nhận ra được chính tâm thức mình, nhận ra được chính cái chân lý, cái bản thể của chính nó. Thành ra như vậy đó là chúng ta biết gọi phương tiện thiền xảo, cái trí huệ rất đặc biệt của Đức Phật. Nhờ có cái trí huệ này cho nên mới có sự thuyết pháp, mới có sự trình bày về pháp, mới có sự giải thích thành lập pháp được. Nếu không có cái trí huệ phương tiện thiền xảo này thì Đức Phật không thể nào mà nói pháp được như vậy. Và khi sử dụng cái trí thông minh là nó cứ chạy theo cái lối của thế gian, tức là nó chỉ bênh vực trong một cái có mà thực ra luôn luôn nó không thực, và thực ra nó bế tắc. Đời sống con người luôn luôn bế tắc. Chúng ta làm gì thì làm, chúng ta cũng biết là tất cả đều đi đến cái chỗ tận diệt. Cái trí thông minh của mình nó tránh né cái sự chết đó, và nó xây dựng những cái ý nghĩa. Nhưng những ý nghĩa mà nó xây dựng lên rất là hay, rất đẹp, nhưng những ý nghĩa đó hoàn toàn không có đụng gì đến cái sự chết, mà tránh né cái sự chết đó đi. Thành ra như vậy đó, là những ý nghĩa đó mà trí thông minh mình xây dựng ra nó bế tắc, nó không mở ra được, bởi vì đầu đường cuối đường của nó vẫn là sự chết. Chính đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái trí phương tiện thiền sản của Đức Phật. Đức Phật thấy con người mình có một cái khả năng rất là đặc biệt, khả năng suy luận thông minh, nhưng mà mình sử dụng nó không có được ích lợi chút nào. Nói cứu cánh, nếu mà chỉ có nói tương đối con người thôi thì nó luôn luôn là cái làm ích lợi cho con người. Nhờ có cái khả năng đó mà chúng ta luôn luôn con người nó vươn lên, luôn luôn con người nó biết thay đổi, nó biết làm lợi ích, nó biết tất cả mọi cái là nhờ cái khả năng đó. Nhưng mà nếu mà lấy đạo, lấy đời so sánh cái đạo thì cái khả năng đó nó có thể đạt được đến một cái tình trạng viên mãn, cứu cánh lý tưởng tuyệt đối, nhưng mà nó không dám, nó dừng lại ở trong một chỗ bế tắc và nó chỉ xoay sở ở trong đó thôi. Và chính vì vậy mà chúng ta hiểu đạo là gì và hiểu Đức Phật như thế nào. Và chính vì vậy cho nên tại sao mà Đức Đạo Phật nó vẫn khác với các tôn giáo khác, bởi vì Đức Phật không có chỉ lập ra một vị thần, một vị thượng đế cao siêu nào đó rồi chấm dứt ở đó. Và tất cả mọi ý nghĩa, mọi cái gì kỳ lạ của cuộc sống này đó, thì cứ đổ thừa cho thượng đế là xong. Nhưng mà trái lại thì Đạo Phật thấy là cái năng lực mà kỳ diệu đó nó có nơi con người hết, mà con người không chịu phát triển nó ra cho đúng cái mức của nó. Con người chỉ lập cái hàng rào ở trong đó, bế tắc ở trong đó, rồi còn ngoài ra tất cả mọi cái gì kỳ diệu đó thì cứ lập nên hình thành vị thượng đế là xong. Đó là cái vấn đề của Đạo Phật, nó khác với tôn giáo khác. Cho nên Đức Phật muốn khai mở cho con người, bởi vì cái chân lý nó chỉ có khi mà cái năng lực nó được mở ra, và chỉ có ở đâu cái năng lực thông minh đó nó mới thấy được chân lý, mà con người có được cái năng lực đó, có được cái khả năng đó. Vì vậy cho nên cái Đạo Phật nhìn vào con người là cái chỗ để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề, là cái chỗ mà tạo ra tất cả mọi vấn đề nữa, thì đó là cái ý nghĩa của Đạo Phật. Như vậy nên chúng ta sẽ thấy đến cái cửa thứ 9 này, cửa thứ 10, xin lỗi, cửa thứ 10, quán tác giả. thì thực ra vấn đề tiếp tục là Ngài Long Thu thành lập cái tính không. Nhưng mà sẵn ở trong này nó có một cái vấn đề trong Phật Pháp bàn về vấn đề chúng ta có thể nói của thần thánh của Ấn Độ. Thì chúng ta thường nghe là cửa thứ 10 nói về tác và là và chỉ cho cái người tác là người làm ra, người tạo nên. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ gặp được những cái nghĩa chuyên môn. Chúng ta dùng nhiều cái chữ ngoài đời, ví dụ đại khái quý vị dùng chữ nghiệp, thì thường thường nghiệp nó có cái nghĩa xấu. Nhưng mà nếu mà vào trong Phật Pháp, vào trong chuyên môn đó, thì nghiệp nó cả nghĩa xấu nghĩa tốt. Cho nên đôi khi chúng ta đọc một bộ luật nào nó hơi chuyên môn, chúng ta hơi thấy nó khó hiểu. Lý lẽ nó như vậy, nó hơi đi sâu. Ví dụ như vừa rồi đến cái cửa có không có, quý vị thấy là cái chữ không có thì nếu mà vào chuyên môn nữa thì cái chữ mà vô thường nó chính là cái nghĩa không có. Nhưng mà đây chúng ta nói chữ vô thường thì chúng ta vẫn nghĩ là sự vật nó có đó, nhưng mà rồi nó sẽ đến một lúc nó mất đi. Nhưng mà chính cái nghĩa mà chuyên môn nó vào là cái vô thường là hiện tướng của sinh trụ dị diệt. Mà chúng ta vào sâu trong chuyên môn nữa thì ngay khi sinh là nó diệt. Cho nên chính vấn đề như vậy mà đôi khi chúng ta chưa quen với cái chuyên môn lắm, chúng ta thấy nó có vẻ khó hiểu. Nên học Phật Pháp phải học đi học lại như vậy, dần dần nó quen thì mình thấy sẽ đỡ khó hiểu hơn. Bây giờ Ngài sẽ xét trên phương diện tác giả này để thấy các pháp và không. Chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi mặt để thành lập nên có, thành lập nên cái nghĩa có, nghĩa các pháp là có, thì Ngài sẽ xét và Ngài phân ra là 12 cửa ở đây, tức là 12 phương diện. Trong 12 phương diện đó không có một phương diện nào mà thành lập được cái có, cái nghĩa có hết. Vì vậy kết luận là không. Nên là đến cửa thứ 11, tất cả các pháp là không. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta nhìn trên phương diện mà làm ra, thì nếu mà tự làm thì kêu là tự tác, nếu mà người khác làm kêu là tha tác, tự với tha cộng lại làm gọi là cộng tác. Và thứ tư nữa là không có nhân duyên gì hết mà làm ra, gọi là vô nhân tác. Thì cả bốn trường hợp này đều không sao có được, tức là không thành lập được. Mình nói mình dùng chữ như vậy, nhưng mà nếu bây giờ dùng cái trí khả năng suy luận của mình thì thấy nó lập không được cái nghĩa, cả bốn nghĩa. Như bài kệ sau đây: tự làm và tha làm, cùng làm không nhân làm. Như thế tức là các trường hợp đó đều không có được, cho nên không có khổ. Ngay cái nghĩa chữ khổ này nữa, chúng ta vào trong chuyên môn thì nó phức tạp hơn nhiều lắm. Quý vị cũng biết là thường thường nói khổ thì mình nghĩ giản dị, không đúng như ý. Rồi hơn nữa cái khổ nó bao trùm hơn nữa là những cái khó chịu của cảm giác của thân và tâm, như sự đau đớn thể xác, sự đau đớn của tâm thức. Chúng ta đi sâu dần dà nữa thì cái khổ này nó bao trùm. Nếu mà nói cái khổ mà theo nghĩa chúng ta vừa nói thì chúng ta chỉ thấy khổ mà đau đớn thể xác, nó cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ luôn luôn đói. Nó có một cái thể xác đau đớn và nó có một cái cảm giác đau đớn ở nơi thân xác. Nó có hơi có một chút ở nơi tâm, tức là nó muốn không được như ý. Tức là khi mà ngạ quỷ á, hễ mà nó ăn vô thì biến thành lửa đốt cháy cổ họng nó, thì nó không bao giờ no được hết á. Chẳng hạn như vậy, nó không được bao giờ thoải ý thì nó có thể có cái khổ về tâm thức. Lên đến ngoài vật á, thì cái vô minh nó nặng. Đôi khi nó mang nặng cái khổ mà nó không có thấy, nó không có nhận rõ. Nhưng cái khổ loài vật á, thường được diễn tả là nó bị bắn, bị chém, bị giết, bị ăn thịt, bị này nọ đủ thứ. Nó vừa tàn sát lẫn nhau, nó vừa bị loài người tàn sát nữa. Đó là cái khổ của loài vật. Thì lên đến con người á, thì nó đủ mọi cái khổ hết. Con người vừa có cái khổ của thân xác, vừa có cái khổ đặc biệt của tâm thức, của tâm lý, của tình cảm. Thành ra cái khổ của con người nó day dứt vô cùng. Đó là cái nơi mà chúng tôi thường nói là không có thể nào ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và cũng không bao giờ ở cõi trời nữa, mà có sáng tác văn nghệ, thi ca, tiểu thuyết đó. Chỉ có loài người mới có cái đó thôi. Mà cũng không có đâu mà luật lệ nó phức tạp của cõi con người. Vì cõi con người nó có những vấn đề rất là chi li, là tinh vi về vấn đề tâm lý, tâm thức. Thì chính vì vậy nên ở cõi con người cái khổ nó viên mãn nhất. Nếu mà nói khổ ở đâu mà thấy được muôn mặt của cái khổ thì phải nói là cõi con người. Mà nếu như vậy mà trong loài người mà phân tích ra thì cái khổ của cái người da đen ấy, nó thiên về thể xác nhiều. Cái khổ của người Âu Mỹ da trắng ấy, nó cũng thiên về vật chất thể xác. Nhưng dù gì thì cái vấn đề tâm lý nó cũng phát triển mạnh lắm. Nhưng mà đặc biệt nhất ấy, cái tình cảm mạnh nhất ấy, mà phức tạp nhất là người da vàng. Cho nên phải nói là tóm lại thì mình thấy ngay bây giờ thì thời nay tương đối nó rõ ràng. Thì mình cứ tiếp xúc thì ai cũng bảo tiếp xúc với người Việt, mình từng nói là tiếp xúc với người Việt mình nó rắc rối lắm. Liên hệ với người Âu Mỹ nó giản dị hơn. Cái lý do là như vậy. Cái lý do là tâm trạng, tâm thức của người Á, cái tình cảm của nó chi li quá. Nhưng mà cái đó mình nói sao nói, nhưng cái đó mà đối với những nhà nghiên cứu thì dĩ nhiên nó lại là một đề tài rất là thích thú. Và đối với trí huệ của đạo Phật đó, thì muốn biết cái khổ, muốn biết rõ cái hiện tướng của nó thì đúng là phải tìm đến những cái xứ Da Vàng. Nó đầy đủ nhất, đặc biệt Ấn Độ. Ấn Độ vừa có cái khổ của nghèo đói, của thể xác, như là các xứ Phi Châu, mà Ấn Độ vừa cái tâm lý nó lại còn lưu ly, còn tinh vi hơn là các cái xứ như Trung Hoa, Việt Nam này nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên ở nơi cái xứ đó nó có thể bộc lộ ra được hết tất cả cái khía cạnh của tâm thức con người thực sự nó là gì. Chính vì vậy chúng ta cũng sẵn đây để chúng ta ý thức cái vấn đề mà đạo pháp nó xuất hiện ở đâu, cái chân lý nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, nó phải tìm một cái chỗ nào mà nó có đầy đủ cái tính chất như vậy ấy, cái trí huệ nó mới phát triển đúng mức. Đức Phật mà muốn thành Phật không có thể sinh vào xứ Âu Mỹ mà thành Phật được, nhất là không thể sinh vào xứ Na Uy chẳng hạn như vậy. Bên ngoài tuyết rơi, ngồi trong nhà rung đùi đầy đủ hết á, bệnh thì xe cũng thương tới rồi không có một người nào mà xin ăn nghèo đói ngoài đường cái này nọ hết, thì không cách gì mà thấy là chân lý hết. Cái đó chỉ là hưởng thụ dưỡng già thôi. Mà muốn được tìm ra được nhân sinh là gì, con người là gì, cái gốc gác tận cùng của tâm thức nó như thế nào, thì bắt buộc phải vào cái xứ mà nó phải có đầy đủ như vậy, mà nó phải vừa có khuynh hướng của chân lý nữa. Thành ra chúng ta thấy rõ, mà nếu mà nhìn trên phương diện thấy rõ là Ấn Độ nó đầy đủ điều kiện nhất. Tại vì ở nơi Ấn Độ không phải là cứ nghèo đói, cứ đi giành giật đồ ăn, mà nó có những vị sẵn sàng sống cuộc sống nghèo đói đó mà giải thoát. Những vị đi tìm ra được cái chân lý giải thoát, tìm ra những cái khía cạnh, những cái thế giới rất đặc biệt. Thành ra chính vì vậy Ấn Độ nó đầy đủ điều kiện nhất. Thì chính nơi đó chúng ta mới thấy tại sao mà Đức Phật sinh ở xứ Ấn Độ. Khi mà lấy cái sự giác ngộ, khi mà để độ chúng sinh hiện thân độ chúng sinh thì Đức Phật có thể hiện thân bất cứ dân nào được. Nhưng mà khi hiện thân một con người chứng được cái chân lý gọi là viên mãn, đạt được cái trí huệ viên giác thì sẽ sinh ở xứ Ấn Độ. Đấy, nó mỗi nơi như vậy nó là một cái địa điểm để cho chúng ta thấy nó có làm cái nhân duyên đặc biệt, chân lý rất đặc biệt. Chân lý không phải chỉ là sướng hay hạnh phúc. Một con người giác ngộ không phải chỉ là con người sướng hạnh phúc, con người đó phải bao trùm cả cái khổ đau nữa. Cho nên một cái thế giới nó không có khổ đau đó thì con người đó không xuất hiện ở đó. Chính vậy cho nên chúng ta đừng có băn khoăn thắc mắc tại sao mà chân lý tôn giáo lại xuất hiện ở những cái xứ khổ. Thì cái đó thì chúng ta sẽ không thắc mắc cái điểm đó nữa. Thì chính đó là chúng ta biết, nhận xét biết thì có trời đó, họ không có tất cả những cái khổ đau của thể xác, của tinh thần, của tâm lý, của tình cảm. Cũng chính một cái lý lẽ đó mà cõi trời họ cái nguyên tắc tình cảm trên cõi trời nó giống như là nguyên tắc của Âu Mỹ, nó theo vấn đề kỷ luật và nó theo vấn đề gọi là tự giác. Tất cả những người cõi trời người ta không có cái ganh tị, người ta không có cái đòi hỏi, mà người ta tự biết người ta phước đến đâu người ta hưởng đến đó, mà rất kỷ luật. Nếu mà khởi lên một cái tâm ganh tị mạnh á, thì trong đạo Phật nói mình sẽ đi theo cái hướng của Atula. Cái trường hợp mình có công đức lớn thì như vậy đạo Phật chưa chúng sinh ra, chúng ta thấy thì lên cái cõi trời nó rất là hòa bình, rất là thuần thiện và rất là êm đềm, không có ai đi ăn trộm, không ai đi ăn cắp, không ai có sự lo âu, mà muốn thì tức thời nó hiện ra, tức là theo tâm hiện chứ không phải đi làm đổ mồ hôi rồi nó mới xuất hiện. Mà muốn ra, mình ví dụ mình muốn ra cái bàn mà người bên cạnh muốn ra cái bàn mà nó đẹp hơn bàn mình có ganh tị, bởi vì biết cái người đó công đức họ mạnh hơn. Thành ra trên cõi trời nó rất là thanh bình, rất là hòa bình, nó chỉ hưởng vui với nhau thôi, rất trật tự và kỷ luật, mà không cần phải có cảnh sát chặn người đường, tự động mọi người tự giác. Nhưng mà cái nhóm không có khổ như vậy thì có khổ gì đây? Nó có cái khổ hoại khổ. Một khi có thân để mà hưởng, có đồng loại, có thân căn để mà tiếp xúc cảnh đẹp hưởng với nhau thì thế nào những cái đó nó cũng hoại. Tại vì tất cả những cái đó nó do nghiệp tạo ra, nó do nghiệp thiện, nó là nhân quả, cho nên chắc chắn nó không trường tồn, nó không còn có mãi. Thành ra nó bị cái hoại khổ. Khổ của cõi trời là mất. Một vị cõi trời thường đến một lúc nào sẽ bắt đầu thấy các cái tướng suy nó hiện ra, tức là bắt đầu nó đổ mồ hôi thân người ta, bắt đầu ngồi nơi cái chỗ của mình cảm thấy bất an, bắt đầu thấy cái ánh sáng của mình nó bắt đầu nó tối dần đi, bắt đầu thân thể nó nhán lại, là tướng suy nó hiện ra, là sắp sửa cái nghiệp, cái phước đức nó hết, sắp sửa đoạn xuống. Thì lúc đó khổ vô cùng, tức là cõi trời bị cái khổ đó. Cho nên để vươn lên nữa đó, các người cõi trời đó họ mới chuyển lìa khỏi cái vấn đề mà thân căn thế giới nó, họ đi vào thiền định thâm sâu. Họ nhất tâm lại, không có phân biệt cảnh người ta hay họ nữa, để đi vào thiền định thâm sâu. Thành ra lúc đó các cõi trời đó họ vươn lên nữa, mà họ thành cõi thiền và cõi định. Nơi đó chỉ có một tâm thức an lạc trải rộng, nó không còn thân căn để mất đi, nó không còn ngoại cảnh để mất đi nữa. Họ không bị cái ngoại khổ nữa, thì họ bị cái khổ này. Họ bị cái khổ đó là hành khổ. Hành đây không phải hành hạ. Hành đây tức là biến chuyển, tức là cái tâm, cái trạng thái tâm thức đó nó cũng từ từ nó cạn. Tức là bây giờ nó thấy lộ rõ là cái vấn đề căn bản nhất là cái cõi dục gồm có con người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh với một số cõi trời đó. Thì cõi con người trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là nó bị khổ về thân xác nhiều, cõi trời trở lên đó, nó không có khổ thân xác, con người ấy thì có thêm cái khổ về tâm lý. Nhưng mà cõi trời ấy, nó bị cái khổ hoại mất, cõi trời mà thuộc cõi dục, cõi trời mà thuộc cõi thiền với cõi định ấy, thì lúc bây giờ nó thấy rõ là làm cách nào chăng nữa nó cũng có sự chuyển dần đến cái chỗ mất đi. Nó không có cái gì để mất, nhưng mà cái tâm thức mà không có cái gì để mất đó, nó cũng biến chuyển. Thế rồi mình ngồi mình nhập định thì cái định của mình ấy, nó là cũng là một cái trạng thái của tâm thức, mà chắc chắn nó phải có lúc chấm dứt. Tại vì nếu nó là một cái thường có, mình không cần phải nhập. Nếu mình phải ra một cái công năng để mình nhập, để mình tạo ra, mà mình ra một cái công năng như vậy thì cái công năng nó chính là nhân. Thì cái thời gian mà mình được hưởng cái bên đó, nó tùy thuộc đến cái công năng đó. Thành ra nếu người nào ra cái công sức đó, ra cái năng lực đó thanh tịnh nó mạnh, thì người đó kéo dài cái thời gian nhập định hơn. Cái người nào cái công năng nó yếu thì thời gian nó yếu hơn, nó dễ bị động hơn. Như vậy nó vẫn là một pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì nó phải có chuyển biến. Thành ra ngồi ra thì ba cõi đều khổ, mỗi cõi có một cái nghĩa khổ rõ rệt nổi bật lên. Và tóm lại hơn hết thì cõi con người nó chùm đủ hết mọi cái khổ. Và chính cái chỗ mà để cho mình thấy cái khổ của con người chính là cái thân con người. Khi con người lấy thân rồi, nơi đó là điểm tựa, cái chỗ trụ của tâm thức, cái chỗ trú ngụ của tâm thức, của hữu tình, tức là của con người. Và nơi đó cũng là cái chỗ để người ta nhận diện con người, để người ta biết cái con người đó, và để người ta đối xử con người đó, và để người ta thấy được cái nghĩa sinh tử của con người đó, là cái thân hết. Nên đây nói cái nghĩa khổ, chúng ta sẽ thấy được từng là cái trong cái lý luận chúng ta sẽ thấy vấn đề cái thân đi liền với cái nghĩa khổ và cái nghĩa ngã nữa. Thế thì khi mà bảo là tự làm ra cái khổ, thì chúng ta trong đạo Phật đó, trong cái lúc mà sắp xếp vấn đề giải thích về đạo Phật đó, thì thường thường lấy chính con người làm cái tiêu biểu cho tất cả các loài. Bởi vì con người nó có đủ mọi cái tính chất của mọi loài hết đấy. Cũng như chúng ta không tìm đâu được ở trong tâm của một người cõi trời đó, có những cái tàn nhẫn sát hại giết người. Chúng ta có thể thấy đó là cái bản tâm, cái bản năng của một con cò. Chúng ta không tìm đâu ở trong cái tâm con cò đó, mà có một cái tâm thức của cõi trời, tức là nhân đức, nhân đạo. Nhưng mà chúng ta có thể tìm thấy ở nơi con người, tìm thấy nơi con người có đủ cái tâm nhân đạo mà cũng có cả cái tâm sát sinh. Vì vậy cho nên con người sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để mà phân tích, để mà tìm hiểu và để mà xây dựng đạo pháp. Thì nói khổ lấy con người và nó bao trùm luôn cả cõi trời, hoại cái hành và bao trùm luôn cả cái khổ đau vật chất của các loài khác nữa. Thì trong đạo Phật đó, nghĩa của đời sống này nó là nghĩa của khổ, nhất là bên thanh văn đó. Thì bây giờ lấy vấn đề khổ, tức là lấy chính cái cuộc sống, cái hiện hữu của mình đó, cái nghĩa nó là khổ. Cái đó thông thường trong đạo Phật nói, trong đạo Phật sẽ đặt vấn đề với tất cả mọi người, và tất cả mọi người làm nó từ đâu ra, ai làm ra nó. Vấn đề ở chỗ đó. Bây giờ nó có ba cái ý nghĩa, mà có thể nói bốn nếu kể luôn cả cái vô nhân, là tự làm, hai là người khác làm, ba nữa là tự với tha, tức là hai người cộng lại làm, Cái thứ tư là không có nhân nào mà làm ra, mà nó làm ra. Ý là đầu tiên ấy, khổ đó là hiện hữu, đó là con người, nó tự làm ra là không đúng, phải nói như vậy. Nó là hiện hữu, nó là con người, có nghĩa nó là tất cả cái ý nghĩa của cuộc sống của nó. Tại sao vậy? Nếu tự làm tức là tự làm ra thể của nó, nhưng đâu được lấy sự ấy để làm chính ngay ra sự ấy được. Như thức không thể tự biết, ngón tay không thể tự xúc chạm lấy. Đây là những cái thí dụ cụ thể trong đời sống. Từ đó là những cái nền tảng của lý luận để mà suy luận ra cái vấn đề đúng hay nó sai. Mình đã thấy là tất cả cái gì tự nó không bao giờ nó làm cho nó được. Nay mình lại bảo là cái khổ tự nó làm ra là không được. Cho nên không nói là tự làm được. Cái lý luận về tự làm rất ngắn ngủi như vậy thôi. Thì nếu mà chúng ta theo những cái suy luận ở trên nữa thì chúng ta có thể phân tích ra theo những cái lối của Ngài Long Thủ á. Thì một khi mà tự nó làm ra nó thì nó phải có trước cái hạn, rồi nó mới làm ra nó được. Mình mới nói là tự nó làm ra nó được. Thì như vậy mình sẽ mắc vào cái lỗi vô cùng nữa. Còn bây giờ mà bảo tự mà trước đó là không có, thì không có thì lấy gì làm tự? Mà tự nó rồi làm ra nó, thì cái tự đó nó đã là có rồi, thì có rồi thì đâu cần làm nữa. Mà có rồi mà lại phải làm thì nó sẽ thành lỗi vô cùng. Cứ có rồi nó phải làm ra nữa, có rồi nó phải làm ra nữa. Đó là chúng ta theo những cái nguyên tắc luận lý của Ngài. Còn đây Ngài chỉ nói vấn đề thôi, là một cái tự thì nó không thể tự làm ra nó. Điều ấy phi lý đối với lại cái thường nghiệp của mình, cái thường thức của mình. Chúng ta cũng để ý một điều là trong cái sự luận lý của đạo Phật và của các ấn các tông phái Độ giáo đó, thì thường thường cái người mà làm chứng cái ông quan tòa đó chính là những cái chuyện, những cái sự việc mà mình kinh nghiệm hàng ngày, cái thường nghiệp của mình nó nhận thấy, tức là người đời thấy nó như vậy như vậy. Cái đó nó là quan tòa để phán xét cái lý luận của mình. Nếu mà lý luận mình nó không đi đúng với những cái thấy thử nghiệm như vậy thì mình không lập được. Bây giờ đến cái thứ hai, tha làm cũng không đúng. Tha là người khác, cái khác, cái tha làm sao có thể làm ra phổ được. Thì chúng ta nhớ cái nghĩa phổ ở đây nó đã là chuyên môn, nó bao trùm hết mọi nghĩa, nó bao trùm cả nghĩa hiện hữu nữa. Hỏi bây giờ vấn đề mình học đặt ra, cách duyên gọi là tha, và bởi cách duyên làm ra khổ nên gọi là tha làm. Tại sao lại nói là không do tha làm được? Lấy một ví dụ như Tường Bách Bạch Nói làm nên cái chùa. Tường Bách Bạch Nói là nhân duyên, là tha làm ra. Hay một người khác bánh mình bao, thì có mình có người đó, nó phối hợp nhân duyên lại với nhau, cái đau nó xuất hiện chẳng hạn như vậy. Thì những cái đó kêu là tha đối với cái đau. Bây giờ này trả lời, nếu các duyên gọi là tha thì cái câu này, cái lý luận này mình đã ở trong cái đầu nhân duyên mình đã nghe nói rồi. Nếu các duyên gọi là tha, khổ sẽ do các duyên làm ra, thì khổ này do các duyên sinh nên tính của nó đó, bản tính của nó phải thuộc về các duyên, thuộc về tính của các duyên. Nếu chính nó là tính của các duyên thì làm sao lại gọi các duyên nó là tha được? Tức là nếu tường, nếu các viên gạch nó làm nên cái tường, thì cái tính chất, cái bản tính của cái tường, cái tính thực tính của cái tường đó, nó chính là các viên gạch. Thì như vậy không thể kêu các viên gạch là tha và cái khác đối với cái tường được. Cũng như kỳ trước mình nói là chiếu cái cỏ đó, bản thể của chiếu nó chính là cái cỏ làm nên chiếu, cho nên không thể kêu cái cỏ nó khác với chiếu được. Như mình bằng đất thì đất đâu được gọi là tha đối với mình, lại như các vòng vàng chẳng hạn, vàng nó đâu có được gọi là tha đối với cái vòng. Khổ cũng giống như vậy, nếu do từ các duyên sinh nên các duyên sẽ không được gọi là tha đối với khổ nữa, thành ra không lập được cái nghĩa tha. Ngoài ra chúng ta đã nghe có nhiều cái lý luận khác chẳng hạn vậy, ngay chính cái tha đó nó cũng không có tự tính, nên ngài mới nói như sau. Lại nữa, các duyên này cũng không có tự tính, không do tự tính mà có, nên không được tự tài. Rồi thêm một cái chữ nữa là chữ tự tài. Tự tài này là chữ thường dùng ở trong đạo Phật, nó không được dùng ngoài đời. Cái chữ ngoài đời chúng ta thường dùng là tự do. Chữ tự do này nó còn thua chữ tự tài một mức. Chữ tự do tức là nó mình được làm theo ý mình. Chữ tự tại này nó phức tạp hơn, nó có nghĩa làm chủ nữa. Khi mình dùng chữ tự tại thì nó có như là nó chủ, nó được như ý, nó làm chủ hết từng từ, nó làm chủ hết mọi thứ. Không cái gì có thể chặn nó lại được hết, không có gì có thể làm chướng ngại nó được hết đấy. Thì mới dùng chữ tự tại. Thành ra cái chữ tự tại đôi khi nó đi với chữ giải thoát, nó không bị chướng ngại, nó không bị dính, bị trói dính ở trong cái gì đó. Thì tự tại nó có nghĩa như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ từ từ thấy cái nghĩa của tự tại này nó mà quen dần với lại cái dùng ở trong đạo Phật. Ở đây ngài Long Thù dùng chữ tự, không có tự tính cho nên không được tự tại, tức là nó bị điều kiện, nó bị quy định, nó phải chịu cái điều kiện của các nhân duyên khác nữa, nó không có được tự tại. Nó không phải là nó muốn có lúc nào mà tự nó có được, nó không làm chủ được cái có đó. Nó phải đợi nhân duyên hội đủ, nó phải chịu cái điều kiện, nó lệ thuộc vào cái điều kiện của nhân duyên, cho nên gọi là nó không được tự tại. Vì thế không có được nói rằng nó từ các duyên mà sinh ra quả, bởi vì chính duyên cũng không có tự tại, duyên cũng phải chờ các nhân duyên khác. Thế trong trung luận có nói quả từ các duyên sinh, nhưng duyên ấy không có tự tại. Nếu duyên nó không tự tại làm sao duyên sinh quả được? Tức là duyên nó cũng phải chờ đợi điều kiện cho chính nó có mặt, rồi sau đó chúng ta cũng biết là nó cũng phải chờ đợi rất nhiều cái yếu tố khác nữa thì chính nó mới có thể có quả được. Do đó khổ không thể tự tha làm hay là tự làm được. Thì khi đã phá các cái nghĩa của tự và tha làm thì mình kết luận như vậy. Thế thì cái thứ ba, tự và tha cộng lại làm thì cái cùng làm này cũng không đúng, bởi nó sẽ có đến hai lỗi. Thứ nhất là lỗi, nếu nói tự làm khổ, tha làm khổ thì nó có hai lỗi là tự làm và tha làm, như mình đã vừa phân tích ở trên. Cho nên tự tha cùng làm khổ cũng không hợp lý. Cái thứ tư là nếu khổ không có nhân mà sinh cũng phi lý, bởi mình sẽ có vô lượng lỗi. Cái điều này là lỗi nhiều nhất. Thì nếu mà không có nhân mà sinh khổ thì mình có làm gì đi nữa, khổ nó cũng sinh như thường. Mình làm tất cả mọi cái nhân để tránh khổ, khổ nó vẫn sinh như thường. Mình dẹp hết mọi nguyên nhân của khổ, nó khổ nó vẫn sinh như thường, bởi vì khổ nó do không nhân mà sinh. Vậy thì uống thuốc vô ích, bởi vì khổ nó không có, có bị ở cái chỗ mà không có nhân. Mà khổ nó sinh như vậy thì Phật cũng khổ luôn, không ai nói chuyện diệt khổ được hết. Bây giờ trong kinh có nói, bây giờ ngài mới đưa kinh ra, kinh này nói về bốn trường hợp. Thì quả hình Ca Diếp hỏi Phật, đây là một loại thể, một ngoại đạo loại thể tên là Ca Diếp hỏi Phật, khổ là tự làm hay sao? Phật im lặng không đáp. Ca Diếp hỏi tiếp, Thế Tôn, nếu khổ không tự làm, phải chăng là tha làm? Phật cũng không đáp. Ca Diếp lại hỏi tiếp: Thế Tôn, nếu vậy thì khổ là tự làm lẫn tha làm chăng? Phật cũng không đáp. Ca Diếp lại hỏi tiếp lần thứ tư: Thế Tôn, nếu vậy thì khổ không có nhân, không có duyên mà làm nên chăng? Phật cũng không đáp. Cả bốn câu hỏi như vậy, Ngài Long Phụ nói Phật đều không trả lời, nên mới biết rằng khổ chính là không. Bây giờ khổ từ đâu ra đây? Khổ chỉ có bốn trường hợp đó thôi. Bây giờ cả bốn trường hợp đó đều Đức Phật không đáp hết. Cho nên đó chính là không. Đó là kết luận của Ngài Long Phụ. Cái ưu lạc của Đức Phật trước những cái câu hỏi mà người ta thường gọi là siêu hình thì nó, và đây là cái im lặng về vấn đề khổ tự làm hay là từ đâu làm ta khổ, Đức Phật đều không đáp, thì Ngài Long Phụ kết luận là không. Nên đây ở dưới này chúng ta sẽ có một vấn đề những người đối thoại với Ngài Long Phụ đặt ra. Thì cái vị này là một vị luận sư của bên Thanh Văn, nhìn cái nghĩa không đáp của Đức Phật theo một nghĩa khác. Thì trong này có những cái lý luận mà nói chung là được chấp nhận, được các phái trong đạo Phật đều chấp nhận. Nhưng mà chỉ có cái là Ngài Long Phụ nhìn đó, những cái không trả lời của Đức Phật chính là Đức Phật nói khổ là không. Còn ở đây là cái nhìn thông thường của đạo Phật được đưa ra như vậy. Bây giờ hỏi này, Phật nói kinh này không có ý nói khổ là không, mà là tùy chúng sinh nào có thể độ được, nên Phật mới nói bằng cách không trả lời như vậy. Trong những cách trả lời của Đức Phật có một cách trả lời là không trả lời. Vì nếu theo như nguyên tắc thì nếu trả lời chỉ khi nào nó có ích cho người ta, còn khi mà nó không có ích lợi gì hết thì Đức Phật không trả lời. Khi mà bằng cách thức nào đi nữa nó cũng không mang lại được cái ích mà nó còn hại cho người ta nữa, thì Đức Phật trả lời bằng cách im lặng. Thế thì chúng ta cũng thấy Đức Phật rất hay, cái trí năng của con người nó cũng ngứa ngáy lắm. Nhưng mà mình thấy Đức Phật rất đặc biệt, Đức Phật không có ngứa hết á. Đức Phật thấy không trả lời được là Đức Phật im. Im như mức độ là không có phê bình gì, mà sau này cũng không có cái gì giải thích nữa, mà không có thấy khó chịu. Mình im chút mà phải đi tìm người tâm sự, nó thấy nó khó chịu. Khi im như vậy là phải im rồi. Thì giờ cái nghĩa như sau đây. Thứ nhất, Hòa Thượng Ca Diếp kia cho rằng người là nhân của khổ, tức là con người, người mình là nhân của khổ. Thì người là nhân của khổ có nghĩa như thế nào? Chúng ta nghe một cách sơ như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ các nhà tôn giáo họ xác nhận, các người chủ trương cho là có ngã thì họ cho rằng đẹp xấu đều do thần làm nên. Chứ thần ở đây nó không phải là thần linh thượng đế, chữ thần là nói cho ngã. Cái vấn đề dịch cái nghĩa, cái dịch cái chữ đó ra, ngài ở đây này cũng mang là thật dịch là thần. Thời đó dịch hay dùng chữ thần này tức là linh hồn là ngã. Thì cái người làm khổ chính là cái linh hồn mình nó làm. Cái mà tạo tác ra vấn đề chính là cái tôi, cái ngã, cái linh hồn, kêu ở đây kêu là thần, dịch là thần. Thần này á thì họ chủ trương như vậy, những người chủ trương ngã thường thanh tịnh, không có cái khổ não. Cái ngã của mình trong sáng, không có cái khổ hết á. Hiểu biết điều gì á cũng là nơi thần nó hết, tức là nơi cái linh hồn nó hết. Và chính cái thần, chính cái linh hồn đó, nó làm ra xấu, tốt, sướng, khổ. Và chính cái ngã, cái thần đó, nó còn thọ đủ các thứ thần. Nên Ấn Độ giáo và mình đi tái sinh chỉ là bỏ cái lớp áo này, mặc cái lớp áo khác vào, cái linh hồn nó đi như vậy. Do bởi tà kiến ấy nên mới hỏi Phật khổ tự làm ra hay sao? Cho nên Phật không trả lời. Lý do tại sao? Bởi vì khổ thật ra đâu phải do ngã làm ra. Đây là lý luận. Nếu ngã là nhân của khổ, nhân nơi ngã nên sinh khổ, thì vậy hóa ra ngã nó vô thường. Tại sao vậy? Nếu pháp nào đó là nhân và pháp từ nhân sinh ra thì cả hai đều là vô thường. Bởi vì nguyên tắc đó, nhân với quả nó phải đều có tính chất vô thường. Nếu nhân nó thường thì sao nó sinh quả được? Nó thường thì nó phải thường là nhân chứ, làm sao nó có quả được nữa. Mà nhân là để sinh quả, nó phải có biến chuyển, phải có hội tụ phát triển này nọ, hội tụ các nhân duyên phát triển biến chuyển thì nó mới chuyển biến như vậy thì nó mới ra quả được. Cho nên thế một pháp làm nhân và cái pháp từ nhân sinh ra là quả, cả hai đều vô thường, nguyên tắc nó như vậy. Nếu đã là vô thường thì ắt tội phúc quả báo chọn đều đoạn diệt. Tội phúc là nhân duyên, làm việc ác kêu là tội, làm việc thiện kêu là phúc, là nhân. Quả báo của các nhân đó, tất cả nhân quả nó đều đoạn diệt hết, đều không có nữa. Mình có tu phạm thành, mình có làm phước báo gì đi chăng nữa, cái gì cũng đều thành không, tại vì ngã nó vô thường. Thì ra ngã vô thường rồi thì lúc bây giờ làm gì nữa cũng vô ích. Thì đây cho chúng ta thấy cái vấn đề chủ trương ngã nó bị kẹt ở chỗ đó. Tuy rằng nó có vẻ như nó dễ cho cái tâm thức của mình chấp nhận, nhưng nó kẹt ở cái chỗ là nó như vậy. Ngã chúng ta phải hiểu vấn đề ngã ở đây nó hơi chuyên môn. Chúng ta người thường mình khi mà nói ngã thì mình không có nghĩ sâu về cái ngã đó. Mình chỉ biết là dĩ nhiên có cái tôi, mọi người đều nói có tôi, mọi người đều xưng tôi, mình cũng như vậy. Mình có cái nhận thức đó, mình cho đó là tôi, mình cho có một cái tôi làm chủ, vậy rồi xong rồi. Nhưng mà cái ngã ở đây là ngã ở trong tôn giáo. Các giáo phái Ấn Độ người ta chấp ngã, người ta lấy ngã đó là cái chỗ giải thoát, cái chỗ cứu cánh. Cái ý nghĩa của ngã nó có nghĩa là như nhất, không biến chuyển, cho nên nó vô nhiễm, cho nên nó thanh tịnh. Ngã nó làm chủ tất cả, cho nên nó là tự tại. Ngã nó phải có tính chất tự tại. Thế thì cái ý nghĩa của ngã nó được các nhà tôn giáo ở Ấn Độ nó đã thiết lập nó nên thành một cái lý tưởng, một cái chân lý, cái cứu cánh để cho con người giải thoát, để cho con đường đạo của họ, con đường đi của họ, chỗ giải thoát là dựa nơi ngã hết. Thành ra cái ngã của họ nó thuộc về tính chất chuyên môn của tôn giáo, chúng ta thì nó có những cái tính chất như vậy. Nó là cái mà được hưởng tất cả những cái sự tu hành cái này nọ, mà bây giờ chính nó vô thường thì làm sao mà nó có được cái đó nữa. Nếu ngã là nhân của khổ thì sẽ không có giải thoát. Tại sao vậy? Ngã là nhân của khổ, ngã làm ra khổ thì lìa ngoài khổ sẽ không có ngã nào có thể làm ra khổ. Nó bởi lìa ngoài khổ sẽ không có thân. Đây là ngã rồi đến thân rồi với khổ. Thì cái nghĩa ở đây nói là nếu ngã là nhân của khổ không có giải thoát thì bây giờ vấn đề ngã nó lại như vậy. Giữa ngã với thân, ngã nó không phải là thân, mà khổ nó tức là thân. Một cái ngã đối với Ấn Độ như vậy đó, Ấn Độ giáo đó, khi mình đau khổ chính là cái cảm giác của thân này, chính là cái thân của mình đó. Nó chịu cái sự vô thường biến chuyển, nó chịu cái sự tiếp xúc với các cảnh, tất cả mọi cái tạo nên khổ. Cái ngã nó không có khổ. Mình không nhận ra được cái ngã của mình, cái chân ngã của mình đó, cho nên mình khổ đó. Thành ra Ấn Độ giáo nguyên tắc là như vậy. Thì họ có thể từ sau này họ phân ra là chân ngã, và cái ngã mà nó theo cảm giác, cho nên họ tu khổ hành đó. Họ tu khổ hành đó là để họ diệt cái ngã thuộc về cảm giác đó. Nó làm, nó kích thích và nó làm cho mình phải khởi dậy những cái khao khát, cái tham sân si đó. Cho nên họ phải kháng cự được nó, họ phải kềm chế, họ phải làm chủ được nó, thì họ sẽ nhận được chân ngã. Thì cái phương pháp mà kháng cự như vậy chính là cái phương pháp khổ tu, khổ luyện. Nghĩa là đối với mọi cảm giác thì phải ức chế mình đến cái mức độ nó quá mức, cho nên kêu là khổ. Đức Phật ở mức độ trung dung, Đức Phật ức chế tất cả những cái sự mà quá độ, nhưng mà Đức Phật không bi quá mức, thành ra Đức Phật bác bỏ khổ hành. Thì đây đã là ra khổ, thì lìa ngoài khổ sẽ không có ngã nào có thể làm ta khổ. Câu này thì nó cũng hơi có vẻ như không mạch lạc lắm. Nếu mà nói lìa khỏi ngã sẽ không có gì nữa để làm ta khổ, nhưng đây nó là lìa ngoài khổ. Lìa ngoài khổ thì không có thân, mà nếu không có thân nữa thì không có khổ, mà không có khổ nữa thì không có ngã nữa. Không có ngã, không có khổ, không có ngã. Bởi vì ngã làm ra khổ. Nhưng cái một vấn đề nữa là bên ngoài đạo họ cho là ngã nó không phải là thân. Mình nhớ cái lập luận như vậy. Cái thân nó chỉ là cái giả bên ngoài thôi, ngã không phải là thân. Mà nay cái khổ nó là thân. Tất cả mọi cái khổ, cái nghĩa nó nằm nơi cái thân. Nếu không có thân mà có thể làm ta khổ thì người đắc được giải thoát cũng phải khổ. Như thế sẽ không có giải thoát nữa. Không có thân mà có thể làm ta khổ thì đó là nói cho ngã. Ngã làm ta khổ mà ngã lại không có thân, mà không có thân mà vẫn có thể làm ta khổ, thì khi cái người đắc được giải thoát thì phải nói là cả đạo Phật và Ấn Độ giáo đều chấp nhận vấn đề giải thoát là không có thân nữa, tịch diệt. Và khi tịch diệt không có thân nữa, không có thân nữa thì Ấn Độ chủ trương ngã là không thân, ngã không phải là thân, mà ngã lại làm nó khổ. Thế khi mà diệt cái thân đi rồi thì khổ nó vẫn còn, bởi vì ngã chính là cái không có thân, mà ngã lại làm ta khổ. Mà thật ra thì giải thoát có, tức là những người tu chứng mà ngay chính Đức Phật chứng minh là giải thoát nó có. Nếu mà nói theo phương diện Ấn của cái lý của Ấn Độ giáo thôi, nói chung đó, Ấn Độ giáo cũng rất nhiều giáo phái, quý vị biết vậy. Nói chung thì đều là vấn đề chấp là có ngã. Thì ngã làm ta khổ rồi thì mà ngã lại là cái chỗ giải thoát thì nó rất phi lý. Mình đã thấy ngay vấn đề phi lý như vậy. Vấn đề là đi đến ngã, vấn đề là chứng được ngã, mà chính ngã đó là tạo ra khổ. Thì như vậy thì mình thấy là chân lý của họ chính là khổ rồi. Đó là cái mà nó phi lý ngay tại nội tại như vậy đó. Còn ngoài ra vấn đề nữa là diệt khổ đi, nó phi lý ở chỗ diệt khổ nghĩa là không có thân, mà ngã thì chính là cái chỗ không có thân đó. Thì chính vấn đề như vậy đó, ngã nó lại tạo ra khổ, mà khổ nó chính là thân. Mà đây không có thân thì mình nói là như vậy thân sẽ có mãi, không bao giờ diệt được hết. Mà bây giờ có giải thoát đi chăng nữa, không có thân đi nữa thì vẫn có cái chỗ làm ta khổ, đó là ngã. Thì như vậy á, ở đây cái lý luận của cái vị này á, là như vậy. Cho nên kết luận khổ tự làm ra là không đúng. Bây giờ đến phương diện tha làm ta khổ cũng không đúng. Đây là cái phương diện mà đả kích về thần thánh, tức là thượng đế, tức là tha. Lìa khổ làm gì còn có người nào nữa đâu để làm khổ cho người khác. Cái câu này nó cũng có hai nghĩa. Nếu lìa khổ ra thì nó đâu có ai nữa đâu. Bởi vì nó khổ, chúng ta mới đầu là chúng ta đã phải nói cái nghĩa khổ một cách chuyên môn đó. Khổ nó bao trùm hết tất cả. Con người mình, toàn thể con người mình là khổ. Thành ra nếu mà điều mà khổ, nó không có người nào nữa để làm khổ cho người khác. Tức là nếu mà người khác làm cái khổ cho mình thì mình không có khổ. Bây giờ mình nói theo nghĩa mình đó, mình không có khổ thì nó cũng chẳng có mình nữa để người nào, để người khác nó làm khổ cho mình. Ngược lại, nếu mình nói cái người mà làm khổ đó, người đó không phải là khổ, thì nếu người đó không phải là khổ, người đó tạo khổ là mình là khổ, thì đâu có cái người nào ở nơi đó để làm khổ cho mình. Thì hai mặt nó đi như vậy. Chúng ta theo nghĩa ở đây thì là cái nghĩa xong. Rồi bây giờ mới bắt đầu giải thích những cái nghĩa mà thông thường. Ở trên là đấy, cái nghĩa khổ, chúng ta nhớ một điều khi Đức Phật nói khổ đế, có nghĩa là chúng ta phải có một con người ở đó. Chứ Đức Phật đâu có, đừng có nói là Đức Phật bảo là đau đớn cái này nói gì đâu. Khi mà đi vào cái nghĩa chuyên môn đó, thành ra nói cái diệt khổ là theo thập nhị nhân duyên đó. Mà diệt thập nhị nhân duyên đi, và theo thập nhị nhân duyên nó mà có khổ. Nhưng mà khi theo thập nhị nhân duyên, tức là có một con người sinh ra đời, cái có một con người đó, cái đó chính là khổ. Cái con người đó chính là tất cả mọi cái khổ. Nên cái nghĩa khổ của chuyên môn nó như vậy. Chúng ta luôn luôn cứ vẫn nghĩ mình là mình. Mình nghĩ giống Ấn Độ giáo, cái khổ nó từ đâu nó tới. Nhưng mà cái nghĩa chuyên môn là khổ trong đạo Phật là nó chính nơi mình. Và bây giờ bắt đầu lấy cái phân tích, bây giờ mình chỉ nghĩ một người đưa ra cái khổ cho mình, lắm lúc mình chẳng hiểu. Mình, người đó và cái khổ là ba cái khác nhau. Thế thì nếu nó là khác nhau thì cái khổ nó ăn thua thì đến mình đâu. Tại vì bắt buộc khi nào mình nói cái nghĩa khổ là nó phải có cái tự thể của nó, bản thể của nó, mình mới được nói cái nghĩa khổ. Cái tự thể của mình nó không phải là khổ mà. Bây giờ tôi dùng cái khổ nó dính của mình đi nữa, nhưng mà cái tự thể của mình nó đâu phải là khổ. Thành ra mình đâu có là khổ. Cái tự thể của khổ nó vẫn là một cái khác mình mà. Thì làm sao nói là mình khổ được? Còn nếu bảo nó dính của mình ấy, mà kêu mình khổ, thế thì khi cái người thì người ta mang cái khổ đến cho mình mà người ta bị khổ á. Tại người ta phải mang đi, người ta phải dính của người ta. Nhưng mà mình nhớ điều đó, trong đạo Phật nhìn chúng ta phải cắt pháp, nó phải có tự thể, tự tính của nó. Thành ra thí dụ như bây giờ chúng ta nói sữa với nước chúng ta quấy vào với nhau, nhưng mà nhìn theo các pháp sữa vẫn là sữa, nước vẫn là nước. Hai cái nó có tự thể nó khác nhau, không cách gì mà nó làm bất nhau được hết, mà không cách gì mà nó pha trộn vào nhau được để thành cái thứ ba hết. Bởi vì hết pha vô một là sữa nó mất, hai là nước nó mất. Mà nếu nó đã có tự thể của nó rồi, không cách gì mà mất được. Thì cái nghĩa mà pháp ở trong đạo Phật nói như vậy. Thì thí dụ như bây giờ mình cho một cái con khỉ đó, nó mặc quần áo con người, quần áo con người có dính vào nó chăng nữa, mà bởi vì cái quần áo con người nó có cái tự thể khác, cái con khỉ nó có tự thể khác, thành ra mình làm cái gì nữa con khỉ nó vẫn là con khỉ. Vì vậy mà về sau này đến Như Lai Tạng, cái nguyên lý của Như Lai Tạng, mình, cái phật tính của mình đó, nó trộn ở trong phiền não, nghĩa là nó đúng là xào nấu trộn lẫn cái phiền não tham sân si này nó, nhưng mà không bao giờ nó bị ô nhiễm hết. Như là vàng nó lẫn ở trong cát, nhưng mà đâu bao giờ nó mất tính chất vàng đâu. Mình chỉ lọc cái cát ra là vàng nó có. Thành ra cái lẫn như vậy không có phải là nó trộn thể tính của nó vào với nhau, mà cái lẫn đó là chỉ có nó dính vô nhau, các cái mặt tướng của nó che đậy, nó dính lẫn nhau thôi, chứ cái mặt bản thể của nó không có ăn nhập gì với nhau hết. Cho nên chúng ta mới lọc ra được. Đó là vấn đề là như vậy đó, mà chúng ta hiểu các pháp như vậy. Thành ra chính vì vậy bây giờ mình nó bực. Nếu cái tôi của mình đó, mà là mình, cái bệnh là cái bệnh, cái tôi là cái tôi, thì bệnh ở đâu ra? Bởi vì thể của cái bệnh nó khác, thể của cái tôi nó khác. Rồi mình nói đến cái chết nữa. Chính ở chỗ đó mà Ấn Độ giáo sau họ chủ trương cái ngã nó không có bị ô nhiễm bởi bất cứ pháp nào hết. Họ lấy cái từ ngã đó, là lấy cái chân ngã đó làm chân lý, làm chỗ giải thoát. Và chúng ta phải hiểu là họ không có lấy cuồng, lấy đại đâu, mà họ cũng có một cái sáng suốt của họ ghê lắm để biện luận cái đạo Phật. Nhưng mà phải nói là đạo Phật luôn luôn lạc lùng. Chính vậy của đạo Phật nó rất lạc. Và nó có một cái điểm nữa làm cho chúng ta càng khó khăn, đó là thực ra là nếu mà chúng ta bảo đạo Phật không nói ngã là chúng ta cũng không nói hết được đạo Phật. Bởi vì đạo Phật rất là bao trùm, mà nhiều khi chúng ta chưa có đạt đến cái mức độ bao trùm đó. Cho nên chính vì vậy mà cái trí huệ đặc biệt của Đức Phật là Đức Phật có thể đặt cho mình những cái pháp nó vẫn còn ở giai đoạn phương tiện, nhưng mà Đức Phật có thể bảo đảm với mình là dù mình chưa đến cái chỗ viên mãn, mình cũng không có bị lệch lạc. Cái căn bản của Đức Phật đó là giữ cái sự trung dung và luôn luôn lấy thiện là căn bản, nhưng mà cái thiện của Đức Phật nó rất trung dung, nó không quá khích. Thí dụ nếu mình bảo cái thiện quá khích đó, mình có thể nói cái trường hợp của ngoại đạo quả thể này nọ. Bên đó là đến cây cối mình đụng vào nó cũng là sát sinh nữa. Cây cối của họ đều có linh hồn, đều có sự sống hết đó. Nhưng mà đạo Phật đó, Đức Phật không có đi đến cái chỗ quá khích như vậy. Thiện đúng nghĩa nó vẫn ở cái mức độ trung dung, chứ nó không phải là cái chỗ mà thiện đến mức độ tuyệt đối vậy, mà là thiện. Cái tính chất đó mà đạo Phật đề cao cái trung đạo, mà khiến cho tất cả những cái con đường Đức Phật luôn luôn đó, dù chúng ta có vào phương tiện, có vào gì đi nữa, cái căn bản nó giữ cho cái tâm của mình nó thiện. Cái vấn đề của Đức Phật không phải là đề cao cái nghĩa này đúng, nghĩa này sai. Chân lý nó không nằm ở cái nghĩa lý đó. Chân lý nó nằm ở cái chỗ theo như Đức Phật đó, nó không làm hại mình, nó không làm mình khổ. Vì thế các nhà ngoại đạo lõa thể nó cái gì họ cũng đi quá khích hơn đạo Phật hết á. Như là vừa trước mình nghe cái chủ trương bất bạo động cái này nọ thì nó cũng đi đến mức độ vậy đó. Chết thì chết chứ không có bạo động. Nhưng mà rõ ràng cái đời sống, cái tu hành mình họ khổ hành hơn đạo Phật nhiều, nhưng mà Đức Phật không bao giờ chấp nhận hết á. Bởi vì họ sống lõa thể, họ bằng trời sinh ra tự nhiên sao sống như vậy, họ là tổ sexy. Và cho đến ngày nay vẫn mạnh thường, vẫn mạnh lắm. Thế là có thể nói là con trời sinh ra mình như thế nào, mình cứ tự nhiên sống như vậy. Những cái đó Đức Phật đều cho là quá khích. Ngay cái sự sống đó nữa là nó cũng thấy là mình có một cái gì nó mất quân bình rồi. Đức Phật đó lại nhìn theo nhân quả nữa, là dù mình chưa đến cái mức độ giác ngộ viên mãn, nhưng giữ mình làm sao luôn luôn mình có cái tính chất thiện, luôn luôn mình hướng thiện. Đức Phật giữ trung dung, bởi vì ở trung dung Đức Phật mới cho là mới nhìn thấy hết chân lý. Nếu mà mình nghiêng hẳn về cái thiện, mình diệt trừ cái ác đi, mình không thấy được chân lý. Bởi vì thiện ác thực ra nó chỉ như huyễn thôi. Mình muốn thấy ra cái chân lý, mình muốn thấy ra cái bản thể thực sự của thiện ác, mình phải ở chỗ trung dung. Cho nên chính vì vậy nên Đức Phật cũng đề cao con người là vậy. Bởi vì nếu mình sinh có trời nó thuần thiện, mình ở địa ngục ngạ quỷ thì cái súc sinh thì nó thuần ác, con người nó giữa. Ở nơi đó chúng ta có thể thấy được cái chân lý và chúng ta có thể bao trùm được tất cả mọi pháp. Cũng đó là cái lý do mà cho chúng ta biết cái tinh thần của Đức Phật lập ra pháp đó. Cho mình đi thì mình cứ tin tưởng dù những cái pháp mình bảo là chứ pháp Phật bao la mới đến đâu bao giờ mình mới biết hết được. Nhưng mà mình đừng có lo, ngay những cái pháp đầu tiên như là ngũ giới này nọ vào đó, là Đức Phật đã giữ mình ở trong cái tinh thần của trung đạo. Một con người theo đạo Phật nó luôn luôn nó được giữ trong thái độ điều hòa, nó không quá thích mặt nào hết. Thì đó là cái tinh thần của đạo Phật, mình biết như vậy. Bây giờ mình tiếp vấn đề tha này, là vấn đề phức tạp và vấn đề ở trong này. Lại nữa, nếu tha làm đó khổ thì là ai làm khổ đây? Kết luận lại là tự tại thiên. Tự tại thiên này là một trong những vị trời của Ấn Độ giáo, mà vị trời là gọi là thuộc hàng một trong những trời tối cao. Nếu bây giờ mà xét tha làm khổ, ai làm khổ? Ai có thể làm ra được cái khổ? Khổ đây nó phải chính là cả một cái kiếp nhân sinh của mình, cả một cái đời sống xung quanh mình nữa, ai làm ra được? Bây giờ cái đó phải tự tại thôi. Tại vì nếu mình nhận xét á, những người xung quanh mình không có ai có thể làm ra được như vậy hết. Thành ra giờ mình kết luận lại là phải là một vị thần linh, mà đó chính là tự tại thiên. Mà đây cũng là một nguyên lý ở trong Ấn Độ giáo chấp nhận như vậy. Ca diếp do tà kiến như thế nên hỏi Phật, nên Phật cũng không trả lời. Tức là ý của Ca diếp nó muốn nói cái chữ tha, đó là nghĩ đến tự tại thiên, Phật không trả lời. Thì ở đây cái vị này nói cái lý do Phật không trả lời, không phải là nói tính không, mà Phật lý do Phật không trả lời như sau. Bởi vì thật ra không phải do tự tại thiên làm ra, lý do không phải tự tại thiên. Tại sao vậy? Thứ nhất này, bởi do thể tính của tự tại thiên và khổ trái ngược với nhau. Như con của châu phải là châu, con vua phải là vua. Nếu vạn vật từ tự tại thiên mà sinh ra thì đều phải giống như tự tại thiên, vì là con của tự tại thiên vậy. Đó là cái nguyên tắc thông thường nhất, cha con phải cùng một loài với nhau. Cái thứ hai về phương diện tình cảm. Lại nữa, nếu tự tại thiên làm ra chúng sinh thì không thể đem khổ ra ban cho con cái mình được, cho nên không thể nói được là tự tại thiên làm ra khổ. Lại nữa, nếu chúng sinh từ tự tại sinh ra thì mọi chúng sinh đều phải kính yêu tự tại như con kính yêu cha. Đây là vấn đề ngược lại. Nhưng thực ra đâu phải vậy, cũng có kẻ ghét, có kẻ thương, cho nên mới rõ vạn vật chẳng phải do tự tại làm ra. Đó là những cái liên hệ về tình cảm. Mình cũng không thấy ra cái lý tự tại thiên sinh ra. Bây giờ đến ngoài tình cảm, theo cái nguyên tắc ở trên là nhân quả nó phải cùng tính chất. Nếu tự tại làm ra tất cả, tại sao không làm ra toàn là người sung sướng, hoặc làm ra toàn là người đau khổ mà lại có kẻ khổ người sướng? Bây giờ mình mới nhận xét con cái của tự tại, mình thấy nó rất là kỳ lạ, biến thiên vô cùng. Như vậy nó không phải từ một nguyên nhân. Nó phải từ một nguyên nhân thì nó chỉ còn từ chỗ là từ thương ghét từ nơi mình mà sinh ra, nên mình không được tự tại như vậy. Khác với tự tại là bởi vì chính mình tạo ra cái sự khổ sướng của mình, cho nên ở trong khổ mình phải chịu khổ, mình không được tự tại đối với khổ, thoát được khổ. Như vậy mình không tự tại. Bởi không được tự tại nên chẳng phải do tự tại làm ra. Đó là những cái nhận xét rồi suy luận, nhận xét cái mà mình thấy rồi suy luận. Lại nữa, nếu tự tại làm ra vạn vật thì chúng sinh đều không phải làm gì nữa. Nhưng chúng sinh mỗi người đều phải phương tiện có làm cái này cái nọ, cho nên phải biết vạn vật chẳng phải do tự tại làm ra. Nếu tự tại làm ra thì cái bàn mình đâu phải làm nữa. Cái gì do tự tại làm hết rồi mình đâu phải làm nữa. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy là ai muốn có cái gì cũng phải đi làm hùng hục nữa về khi mới có. Cho nên đâu phải là tự tài làm ra hết đâu. Vậy nếu tự tài làm ra vạn vật thì các chuyện sướng khổ thiện ác không cần phải ai làm ra mà tự hiện đến. Bây giờ đến vấn đề sướng khổ của mình, nếu đúng như thế tức là ngoại pháp thế gian, nếu đúng do tự tại làm thì liên can gì đến mình? Mình có trì giới, mình có tu thanh tịnh phạm hành thì đâu có ích gì đâu. Tại vì cái sướng là từ nơi tự tại làm ra, thì giờ mình trì giới để sướng có liên can gì đến mình? Nhưng thật ra đâu phải vậy, cho nên phải biết rằng vạn vật chẳng phải tự tại làm ra. Mình muốn sướng mình phải làm để mình được sướng, mình muốn khổ mình làm cái nhân ác mình bị khổ. Lại nữa, nếu tự tài do nhân duyên, bây giờ đến phương diện nữa là chúng ta ca ngợi tự tài, thì đấng tự tài ở đây coi như là đấng thượng đế. Bây giờ mình ca ngợi thì sẽ có vấn đề như vậy. Nếu tự tài do nhân duyên phúc nghiệp nên được coi là vĩ đại đối với chúng sinh, thì các chúng sinh khác làm những phước nghiệp như vậy cũng phải được coi là vĩ đại như là tự tại. Thế này trong một cái bản kinh của Đức Phật, Đức Phật có hỏi hai vị Bà La Môn về vấn đề phạm thiên. Đức Phật hỏi các ông tôn thờ phạm thiên lý do tại sao, thì trong đó tất cả hai vị đó mới diễn tả ra, và Đức Phật hỏi thêm nữa. Dĩ nhiên là tôn thờ Phạm Thiên ở cái chỗ đức tính của Phạm Thiên, cái đức tính nó thuộc về trí huệ và từ bi. Khi hai vị Bà La Môn nó kể ra tất cả cái đức tính của Phạm Thiên ở mặt trí huệ từ bi, đó là lý do tại sao mà tôn thờ. Đức Phật nói điều đó ta cũng làm hoàn toàn, điều đó ta cũng làm hoàn toàn rồi, điều đó ta cũng làm hoàn toàn rồi, kể cả thiền định cái này nó đủ thứ nữa, chứ không phải chỉ là những cái mà từ bi cái này nó thôi. Thành ra chính vì vậy mà nếu vậy thì một mặt hai vị đó chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Thiên, nó cũng kiểu một mặt thì Đức Phật là một con người để cho mọi người thấy, mặt khác một mặt nữa Phạm Thiên có dạy rằng là làm sao để được như vậy hay không, làm những nhân nào, gieo những cái nhân như nào để được những cái kết quả như Phạm Thiên, để được những cái công đức từ bi trí huệ như Phạm Thiên không? Đây Đức Phật có chỉ dẫn hết, Đức Phật biết là những cái nhân, những cái duyên như thế nào nữa. Và trong các kinh khác Đức Phật còn nói là trên Phạm Thiên còn có cõi trời khác, Phạm Thiên chỉ mới là cái cõi trời đầu tiên của cõi sắc mà thôi. Mà chúng ta biết cõi sắc có 4 tầng thiền, có 4 tầng định nữa là vô sắc ở trên nữa. Thì như vậy là cõi trời, mà cái cõi trời phía bên trên nó còn rất là nhiều nữa, thì chính Phạm Thiên cũng không biết là hết được. Thì những cái lý lẽ đó mà Đức Phật phủ nhận Phạm Thiên là tuyệt đối. Thì ở đây chúng ta vấn đề đặt ra là nếu mà mình bảo là cái ngày tự tại đó là do những cái phước đức, cho những cái nghiệp công đức, thì giờ nếu người chúng sinh người ta làm cái đó, người ta cũng được phải được coi là vĩ đại như Phạm Thiên. Vậy tại sao lại chỉ quý đưa nó tự tại? Còn nếu không do nhân duyên phước nghiệp chi hết mà thành tự tại thì tất cả chúng sinh cũng giống như tự tại vậy. Có chúng sinh nào tạo phước nghiệp gì đâu. Nhưng thật ra đâu phải vậy. Mới hay vạn vật chẳng phải do tự tại làm ra. Rồi thêm nữa, nếu tự tại do từ một cái tha khác mà có được thì cái tha khác này lại phải từ một cái tha khác nữa nào đó, như vậy sẽ phạm vào lỗi vô cùng, vô cùng ắt không có nhân. Thì đây là vấn đề mà cũng tạo sự tranh luận, tức là có một số thì họ chấp nhận là ví dụ đến thượng đế là chấm dứt, con người đều có nhân hết, nhân đó là thượng đế, nhưng mà thượng đế, nhân thượng đế từ đâu thì nó chấm dứt ở đó. Thượng đế là một cái nguyên nhân đầu tiên, thì nguyên nhân đầu tiên không bao giờ được chấp nhận trong đạo Phật hết đó. Bởi vì đạo Phật dùng cái trí suy luận của mình, nó không có cái chuyện một cái vật nó có, không có nguyên nhân như vậy. Nó bị tất cả mọi điều phi lý. Mà mình lập nên một pháp đó, nó phải có cái trí khôn ngoan, trí thông minh của mình, trí suy luận của mình nó lập nên. Mà nay nó lập không được, bởi vì nó bị phi lý hết rồi, thành ra không lập được. Đó là vấn đề trong đạo Phật không chấp nhận, thành ra mới kêu là vô thủy vô chung. Cái lúc ban đầu nó không có, mà chính vì vậy cái lúc cuối cùng nó không có, chúng ta sẽ cảm thấy nó như là mù tối khó hiểu. Nhưng mà vấn đề nó ở chỗ là khi mà đạo Phật nói không có đầu không có đuôi ấy, nó không phải là để đưa mình đến một cái chỗ hoang mang gì đâu. Thì bạn hạ cho một lúc có đầu, lúc có kết thúc ấy, thì tự nhiên cái tâm mình nó thấy sáng ra, nó thấy yên, là không cho đầu không cho đuôi. Nhưng mà chúng ta học mấy bữa ta đã biết rồi, trong đạo Phật khi mà nói không đầu không đuôi là để cho mình đừng có tiếp tục chạy vào trong một cái suy luận bất cùng tận như vậy nữa. Mà mình cứ đi tìm kiếm, mà trong khi cái hiện tại ở đây này nó có là có thật hay không, mà mình cứ chạy vào trong cái tìm kiếm lúc đầu của nó là gì với lại lúc đuôi nó làm sao. Hay là chính vậy, nói tóm lại khi mình thấy một sự vật mà cái này từ đâu ra vậy, rồi nó để làm cái gì vậy. Nhưng mà bây giờ một người sáng mắt ta bảo anh nhìn kỹ lại xem, nó chỉ là cái bóng thôi mà, thì lúc đó mình có đi tìm lúc đầu với lúc đuôi của nó nữa không? Cho nên khi mà bảo nó không có đầu không có đuôi ấy, là để cho mình ngưng một cái vọng tưởng của mình đi. Mình rớt vào trong cái vọng tưởng đó, cho nên mình mới bị cái là bắt buộc nó phải có cái lúc đầu nữa, bắt buộc nó phải có lúc đầu nữa. Rồi mình bí quá đó, thì mình tự nhiên mình ngưng nửa chừng, thì mà kẹt nó đến lúc đó không có đầu nữa. Như vậy là mình phi lý. Mình theo cái nguyên tắc là nó phải có cái lúc trước, nó phải có cái lúc ban đầu, nó phải có nguyên nhân của nó. Rồi đến lúc nào mình thấy kẹt, bây giờ mình nói chứ có hôm nay thì phải có hôm qua phải có hôm trước nữa. Xong mình thấy mệt quá mà thôi đến hôm trước nữa là ngừng. Thì là mình tự phi lý, tự mâu thuẫn chứ. Thì mà chứ có mình thì phải có cha, có cha thì phải có ông nội, có ông nội thì có ông cố, có ông sơ, ông sơ thì có tổ tiên, nghĩ rước mà thôi đến ông thượng đế thì chấm dứt. Vậy là mình tự phi lý mâu thuẫn. Thực ra mình có hay không, này ra chính vấn đề nó vậy đó. Nếu mà mình có thì nó sẽ có không cùng, nó sẽ cứ thế nó đi mãi và nó sẽ cứ thế nó đi hoài. Cho nên cái vấn đề đó, mà nếu mình chấp nhận mình có thì mình cũng phải chấp nhận là không có đầu có đuôi, tại vì nó đi hoài, nó bất tận. Mà khi nói không đầu không đuôi trong đạo Phật đó, thì đạo Phật muốn rằng là mình trở về nhận xét lại cái đang có hiện giờ. Cái đang có hiện giờ nó có đi chăng nữa nó mới thành tất cả những vấn đề đó. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta có thể thấy vấn đề nó khác biệt giữa một học giả và một hành giả. Học giả thì người ta cho tất cả là có. Đạo Phật, một người nghiên cứu đạo Phật, Đức Phật có. Thời gian nó có, lịch sử nó có, đầu đuôi nó có, thế gian này nó có, mọi chuyện nó có. Nhưng mà Đức Phật có phải dựa trên cái có đó để thành lập Phật Pháp hay không? Hay là Đức Phật ra đời đó hoàn toàn dựa vào cái tâm chấp có đó để mà thành lập đạo Phật, để mà dẫn dắt con người? Nếu mà Đức Phật dựa trên cái có đó mà dẫn dắt con người không bao giờ hết khổ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu là các người hành á, các người hành đạo, tức các hành giả, người ta muốn tìm một cái sự giải thoát không phải chỉ có nơi Đức Phật và chỉ có ở thời Đức Phật, mà nó có mặt luôn luôn, có mặt ngay trong mọi chúng sinh, ngay trong hiện tại mà Đức Phật chỉ ra cho mình. Nó phi thời gian, nó phi không gian, nó không có cần lịch sử. Thì các nhà hành giả là người ta đi theo cái hướng đó, và muốn như vậy người ta phải có một cái lòng tin vào Đức Phật, lòng tin vào Đức Phật như là một vị, một chân lý luôn luôn có mặt ngay đây mà hiện thân qua cái lịch sử. sự thật của Ngài luôn luôn có mặt ngay đây. Người ta phải có cái lòng tin như vậy. Chứ nếu mình chỉ tin vào một con người có thân mà đã sinh ra cách đây hơn bao nhiêu 2000 bao nhiêu năm rồi, thì cái điều đó là mình chỉ tin vào cái trí thông minh theo lối thế gian thôi, nó bế tắc vô cùng. Vì vậy nên Đại Thừa Phật Giáo mới mở ra một cái lòng tin cho mình vào một Đức Phật phi thường, siêu việt, kêu là Pháp Thân Phật. Đó là chúng ta hiểu lý do tại sao như vậy, thì chúng ta mới có thể luôn luôn là một đệ tử của Phật, chúng ta mới luôn luôn thấm nhuần cái chân lý, chúng ta mới luôn luôn là một con người đi theo chân lý. Chứ không phải là cứ phải có hiện thân của Phật nên đó, còn không là mình bó tay. Và bắt buộc muốn biết đạo Phật là mình phải học theo lối học giả, là phải suy luận theo lối lịch sử. Thì ra chính vì thế mà hành giả nó khác cái học giả ở chỗ đó. Thì hiện nay là chúng ta tiếp tục là xong vấn đề. Tha làm ra như vậy là tự tài sẽ bị lỗ vô cùng. Các nhân duyên có đủ loại như thế chứng tỏ vạn vật không chẳng phải có từ tự tại sinh ra và cũng không có tự tại nữa. Ca diếp do các tà kiến như vậy nên mới hỏi tha làm ra chăng, do đó Phật cũng không trả lời. Thì tự tha cùng là cũng không phải lẽ, bởi nó có cả hai lỗi lầm của tự và tha vừa phân tích ở trên. Do các nhân duyên hòa hợp mà sinh, chứ không phải do từ không nhân mà sinh. Do đó nên Phật cũng không trả lời cái câu mà nói là không phải do nhân mà làm, phải không? Cho nên kinh này chỉ có phá bốn cái thứ tàn kiến, chứ không cốt ý nói khổ là không. Bây giờ Ngài Long Thù mới trả lời: Phật tuy nói như thế, do từ các nhân duyên nên sinh khổ. Đây Ngài nói rõ vấn đề theo Ngài nhìn là Đức Phật thấy các nhân duyên sinh khổ, cho nên không chấp nhận tự, không chấp nhận tha, không chấp nhận tự tha cộng lại, không chấp nhận vô nhân duyên, mà im lặng để phá luôn bốn cái thứ tà kiến đó. Nhưng đó cũng chính là nói về không. Phật nói khổ do từ các nhân duyên mà sinh, tức là nói về nghĩa không. Tại sao vậy? Nếu do từ các nhân duyên mà sinh, ắt sẽ không có tự tính. Không có tự tính thì tức là không. Giống như khổ là không, mới hay hữu vi vô vi chúng sinh tất cả đều là không. Tôi bị sót một trang hả? Thì chúng ta trở lại trang đó là 28. Hỏi: chúng sinh từ tự tại thiên mà sinh ra khổ sướng do tự tại thiên mà sinh. Do không biết nhân của sướng nên tự tại thiên mới đưa cái khổ ra cho. Đây là nói lý do mà tại sao mình bị khổ. Bởi vì tự tại thiên sinh mình ra, khổ sướng cũng do tự tại thiên sinh. Mình không có biết đến tự tại thiên, mình không biết đến cái người sinh ra mình, không biết đến nhân, cho nên tự tại thiên mới đưa cái khổ ra cho mình, mới cho mình bị khổ, để mình phải biết đến Ngài, mà mình phải quy phục về Ngài. Đó là một lẽ. Đáp: nếu chúng sinh là con của tự tại thiên thì phải lấy sướng ra mà che cái khổ đi cho chúng sinh, chứ đâu lại được đưa khổ đến cho chúng sinh. Thì vấn đề nếu nhìn theo mặt cha con như vậy thì chúng ta lấy cái nghĩa mà cha đối xử với con, thì trong cuộc đời nó không có cái nghĩa này. Đời nhiều khi con cái của mình đâu có biết gì đến cha mẹ đâu, mà mình vẫn luôn luôn bảo bọc che chở. Cái nghĩa cha mẹ nó như vậy,
Thì lấy ý nghĩa cha mẹ sinh con để mà nói là mình bị khổ là vì vậy á, thì nó không thấy có. Lại chỉ cần cúng dường tự tại thiên ắt sẽ diệt khổ được sướng. Nhưng thật ra đâu phải vậy. Thật ra chỉ tự gây cái nhân duyên khổ sướng mà tự thọ quả báo sướng khổ, chứ là phải tự tại thiên làm nên. Đây đạo Phật không chấp nhận là chỉ cần cúng dường tự tại thiên ắt sẽ diệt khổ được sướng, mà do chính mình. Cái vấn đề này chúng ta cũng có thể bàn luận đến rất nhiều về đạo Phật nữa. Lại nữa, tự tại thiên nếu là tự tại sẽ không cần gì hết. Cái chữ tự tại này nó là một danh từ chỉ cho cái năng lực, cái bản chất của cái vị trời đó là rất là tự tại. Nếu có cần gì đó nên tự làm ra thì không được gọi là tự tại nữa. Tự tại cần cái gì mà lại sinh ra loài người, sinh ra cái khổ. Tại vì đã dùng cái chữ tự tại á, thì nó không cần phải tạo tác cái gì nữa hết, nó mới đúng cái nghĩa của tự tại. Nên là cái người nó hoàn toàn nó thành ra cái nghĩa tự tại nó nhiều, nó bao trùm cái nghĩa tự do. Cái nó có cái là cái người đó tự thỏa mãn, cái người đó tự đầy đủ, cái nó tự hài lòng nữa. Đây nó có một cái gì không hài lòng chắc buồn, thành ra phải sinh ra con người. Nếu không cần gì hết thì cần gì phải biến hóa ra vạn vật như vậy, như một đứa trẻ con nghịch ngợm. Như một đứa trẻ con sắp đồ chơi, nó chơi nó trừng phạt người này, nó đá bánh người kia. Lại nữa, nếu tự tại làm ra chúng sinh thì ai làm ra tự tại đây? Nếu tự tại làm lấy ắt không đúng lý, như vạn vật không thể tự làm lấy được. Mà nếu có người nào làm ra mình thì đâu có được gọi là tự tại nữa. Mình bị quy định rồi, mình bị điều kiện rồi. Nếu mà mình bị một người khác làm, mà mình cần phải tạo ra một cái gì mình cũng bị điều kiện nữa. Lại nữa, nếu tự tại là tác giả, ắt trong việc làm không có chướng ngại. Chỉ cần niệm, tức là chỉ cần suy nghĩ thôi, ắt là có thể làm được rồi. Nhưng ở trong kinh tự tại có nói, tự tại muốn làm các vạn vật nên trước tiên phải thực hành các khổ hành. Thì đầu tiên sinh ra các loài bò sát đi bằng bộ, lại thực hành khổ hành một lần nữa sinh ra các loài chim trời, lại thực hành khổ hành một lần nữa sinh ra các người trời. Cái này cũng sinh ra từ loài bò đi bằng bộ lên đến loài bốn chân, mới lên đến loài hai chân. Thế là lý luận của bên đạo Phật. Nếu mà thực hành khổ hành, trước tiên sinh ra độc trùng, kế sinh ra chim trời, sau sinh ra nhân thiên, chứng tỏ chúng sinh do nghiệp của nhân duyên mà sinh, chứ đâu phải do khổ hành mà có. Tức là vấn đề ở đây là chúng ta biết là tự tại không tự sinh được chúng sinh, mà tự tại phải dùng khổ hành. Nhưng mà khổ hành ở đây tại sao mà lại trước tiên sinh cái này, thứ đến sinh cái kia, thứ đến sinh cái nọ? Chứng tỏ là các loài nó đâu có được tự tại sinh, mà nó phải có thứ lớn ngấm ngầm ở trong đó. Cái mật ý ở trong đó là nó phải có những cái điều kiện nào, cái này sinh ra trước, cái kia mới được sinh ra thứ hai. Cái kia chưa đủ điều kiện để sinh ra trước, cái kia nữa chưa đủ điều kiện để sinh ra mà phải sinh ra sau trước. Thì nó phải có điều kiện nhân duyên của nó mới sinh được. Nói khổ hành không thôi là không đúng. Lại nữa, nếu tự tại làm các vạn vật, xin hỏi là tự tại đứng ở cái chỗ nào để làm các vạn vật? Đứng hay ngồi hay nằm gì cũng được hết á. Cái chỗ ở ấy do tự tại làm ra hay do ai khác làm ra? Mình phải có một cái không gian trước cho tự tại ha. Nếu là tự tại làm thì tự tại ở chỗ nào nữa để làm ra cái chỗ đó? Nếu ở một chỗ nào khác để làm ra cái chỗ đó thì cái chỗ khác kia do ai làm ra? Như thế thì sẽ hành vô cùng. Nếu do ai khác làm ra thì có đến hai tự tại, điều này phi lý. Cho nên thế gian vạn vật không phải do tự tại làm ra. Khi mà nghĩa tự tại không lập được thì kết luận là tự tại vạn vật không do tự tại làm. Lại nữa, nếu tự tại làm ra thì tại sao lại phải khổ hành cúng dường cho một vị khác muốn làm sao cho vị khác kia được hoan hỷ để theo đó mà cầu được toại nguyện hay sao? Nếu phải khổ hành để cầu xin với vị khác kia, chứng tỏ tự tại kia chẳng tự tại chút nào. Đây là cái nghĩa tu khổ hành như là trong kinh nói, kinh tự tại nói. Thì khi mà mình thực hành khổ hành như vậy, mình có cái tâm cầu nguyện, tự mình không làm được, thành ra mình phải có một cái lực, mình phải nương vào một cái đấng khác để xin, mình mới thực hành cái khổ hành đó để đạt được như ý như vậy. Đó là cái ý nghĩa mà thực hành khổ hành cúng dường, mà ý nghĩa đi sâu vào trong đạo. Cái khổ hành đó là một sự cúng dường lên cho một cái linh thiêng, một cái thiêng liêng nào nữa khác để được như ý mình. Thì như vậy chứng tỏ là tự tại chẳng có tự tại, cho nên mới phải thực hành khổ hành cúng dường như vậy. Lại nữa, nếu tự tại làm các vạn vật thì vừa mới làm ra là cố định liền, không được biến chuyển nữa. Ngựa phải vĩnh viễn là ngựa, người phải vĩnh viễn là người. Nhưng giờ tùy nghiệp mà biến chuyển, thì cái này Ấn Độ giáo cũng chấp nhận, tùy theo nghiệp mà biến chuyển, thì mới hay vạn vật chẳng phải do tự tại làm ra. Lại nữa, nếu tất cả là do tự tại làm ra, tức sẽ không còn xấu đẹp thiện ác tội phúc gì nữa, bởi tất cả đều do tự tại làm ra mà. Nhưng thật ra có tội phước cho nên chẳng phải do tự tại làm ra. Rõ ràng là con người tạo ra, con người tạo ra phước, con người tạo ra tội nên bị bắt bỏ tù. Con người vậy không phải do tự tại mà tạo ra hết á. Thì chúng ta có thể nhận xét chỗ này một chút, là sau khi kết luận được không, chúng ta không còn thời giờ để nói về vấn đề cúng dường theo trong đạo Phật. Tôi chỉ nói như là thí dụ như mấy bữa trước ngày chủ nhật mình nghe giảng về kinh Địa Tạng, thì mình thấy rõ là trong kinh Địa Tạng nói phương diện con người, đời sống con người sinh ra đời, nó có thể nói là nếu mà mình nhận xét kỹ thì nó có những cái nguồn lực, nó có những cái nguồn năng lực của sự sống, nhưng mà không bao giờ mà nó từ nơi một cá nhân nào mà nó hoàn tất, nó đầy đủ, mà nó phải có những sự trợ giúp của những người khác. Thì cũng một đứa bé nó sinh ra đời, mà có nhiều đứa bé nó chết trong bụng mẹ, có nhiều đứa ra đời nó chết liền, có nhiều đứa nó khỏe mạnh vô cùng. Thì chúng ta cũng thấy ngay là cái sự xuất hiện của một con người như vậy, nó có hai cái lực, một cái lực sống, một cái lực chết. Nó nhờ những cái nhân duyên khác nữa để phụ trợ cho nó. Nếu những cái nhân duyên nó trợ lực cho cái lực sống mạnh đó, thì cái đứa bé nó có thể sống một cách mạnh mẽ. Nếu thiếu không đủ, tự nơi nó thiếu hoàn toàn, thì cái trợ lực cũng bất lực. Nếu mà cái trợ lực xung quanh mà không đủ thì nó cũng không sống được. Thành ra chúng ta thấy vấn đề trong đời sống nó có những cái lực nó giao hoa qua lại của hữu tình, của đồng loài. Trong đạo Phật, trong cái người đời còn nói cái phước đức ông bà, phước đức của chính đó. Trong đạo Phật còn cho mình biết, những cái tôn giáo khác cho mình biết là nó có những cái lực linh thiêng mạnh mẽ hơn nữa để nó chống lại, bởi vì cái lực mà nó làm chết đi đó, cái lực nó hủy diệt đi nó cũng rất là mạnh, cho nên nó vẫn có cái năng lực nào đó trong cái đời sống này. Bên Trung Hoa họ phân nó âm dương như chẳng hạn như vậy, hai cái nó giằng co với nhau, nó phải quân bằng với nhau, thì chúng ta cũng biết như vậy. Thì chính những cái quan niệm mà thần linh cái này nó được khai sinh ra ở nơi đó, chúng ta vẫn thấy là mình rất là nhỏ bé, mình rất yếu đuối, cái thân xác của mình nó như vậy. Mà cái chỗ mà chúng ta ở thì chúng ta thấy nó quá to lớn, nhìn lên trên bầu trời mình thấy không đến, không có giới hạn nào hết. Chính trong những cái cảm giác như vậy đó, mà cái bao la to lớn mà ở trong đó mình đón nhận được sự sống, mình cảm thấy nó như là một vị thần thánh, không còn con người bình thường nữa. Mà trái lại, cái bao la to lớn nó không phải là vô tình chết cứng, mà nó có cái lực sống để truyền cho mình, để giúp cho mình sống. Mình có không khí hút, mình hít thở mình mới sống chứ.
chất dứa này nó đâu phải là một cái chất không có tác dụng gì, mình ăn vào mình mới sống được. Thành ra đông trong cái hoàn cảnh môi trường như vậy mà nó nảy sinh ra những cái khái niệm về thần linh, về vấn đề thì cứ thế mà nhận xét, cái gì nhận là cái đó thôi, mà nhận xét làm sao mà để tiếp tục trợ giúp cho mình. Các tôn giáo thì người ta chấp nhận cái thần linh đó, người ta coi như xong. Thực ra người ta trong khi chấp nhận thần linh, người ta nhân cách hóa các cái năng lực như vậy. Cái điều đó thực ra mình nói mê tín thì mình chỉ nói nó trên cái mức độ nào thôi, chứ còn thực ra trong cái thực tế nó liên hệ chặt chẽ với mình. Dù khoa học có phát triển đến đâu, không cần biết, khoa học càng tìm ra được nhiều nguyên, nhiều cái tính chất gì ở nơi thiên nhiên này nọ, thì cái điều đó nó không có bác bỏ gì được cái vấn đề cái năng lực sống ấy, nó có mặt khắp mọi nơi để nó trợ giúp cho mình sống. Chẳng hạn như vậy, thế thì cái năng lực đó nó vẫn cần thiết vô cùng, không có nó sống được. Kiến thức của khoa học dựa theo cái nguyên lý của nó mà phát triển, khoa học không có ngoài đó mà có được. Thành ra chính nó là cha đẻ của khoa học, những cái nguyên lý của con người và các sự vật xung quanh. Tại sao cái đó nó đến cái thân con người nó tạo ra cảm giác ấm, tại sao cái đó nó đến cái thân con người thì nó tạo ra một cái cảm giác đau khổ phá hoại. Những cái nguyên lý của nó là cha đẻ của khoa học. Khoa học không có từ ông thượng đế mà sinh ra hết đó. Khoa học lấy tất cả kiến thức nó từ đó ra, thì nó bao la vô cùng, tìm cái đâu đó, nó cũng còn cái đó hết á. Cái bao la đó, nó là một cái mà phải nói là cái sự sống của mình hình như nó là một phần của cái đó. Thì chính ở những cái điểm đó mà trong tự nhiên, trong cái tính chất sống của con người, nhận thức, tình cảm của con người cảm nhận, con người muốn sống, con người tình cảm cái sự sống của mình. Thành ra con người cũng phải tình cảm với cái năng lực sống bao la đó, là bối cảnh, là nền tảng cho con người sống đó. Thành ra nếu con người coi đó tình cảm như vậy mà chỉ nghĩ nó chỉ là rau cỏ đất đá này nó cũng thôi ấy, thì tình cảm khó lắm. Không lẽ vừa ra sụp lại cái rau muống hay sao? Không lẽ để rau muống lên bàn thờ hay sao? Thành ra mà cái rau muống nó không nói hết được cái năng lực đó, cho nên mình phải vừa nhân cách hóa, mà cái nhân cách hóa nó phải vừa đại biểu cho cái nguồn năng lực đó, nó mới thành cái thần linh. Mà người ta tình cảm cái thần linh như vậy chính là người ta đón nhận cái sự sống đó. Chúng ta đôi khi không hiểu được hết những cái tình cảm xuất hiện trong cái tâm thức của mình ấy, mình cũng không nhận ra hết được cái ý nghĩa của nó nữa. Ở đây khi mình nói nó là mê tín hay là nó cái gì cũng phải, ở khi mình chặt đứt nó đi, nó chỉ làm cho mình khô khan thôi. Thế nên chính vấn đề mà chúng ta chưa có hiểu rõ được cái tính chất của tôn giáo. Thì tôn giáo cũng có rất nhiều loại, những loại tín ngưỡng mà họ thần thánh một cái cách sùng mộ lo, tức là sợ hãi. Và một cái cách nữa là họ muốn, họ cảm nhận cái sự sống mà họ mang lên thân mày ấy, nó chỉ là ở trên cái đầu ngọn thôi. Họ thấy cái nguồn ở bên dưới là cái nguồn sống bao la của vũ trụ ấy, và họ muốn thâm nhập vào trong đó, họ muốn trở về cái nguồn sống của họ qua cái hình ảnh của vị thần linh. Thế cho nên cái tôn giáo như vậy ấy, nó là một cái tôn giáo rất văn minh, và một cái tôn giáo nó giúp cho con người ấy, nghĩa là được phong phú ở trong tất cả cái mơ tưởng, cái tình cảm này nọ, cái đạo đức nữa, nó không phải mê tín. Còn những cái tâm sợ hãi ấy, thấy là sụp lại, thấy mưa lầy thế là sợ hãi này nọ cái gì á, cái đó mình có thể kêu mê tín. Bởi vì những người đó người ta thấy, người ta tách lời riêng ra với cái nguồn lực mà bao la đó, người ta sợ, người ta nghĩ là nếu mà mình vuốt ve, mình ca ngợi gì đó, thì mình sẽ được ủng hộ. Người ta nghĩ theo cái lối đó mà nó sinh ra các thể các ác pháp. Cho nên tôn giáo nó có hai loại như vậy. Thì cái tôn giáo mà nó đi theo cái lối ngũ thần đó, tức là nó nhân cách hóa lên này nọ các nguồn lực vũ trụ, thì chúng ta thấy cái đó Ấn Độ giáo phát triển rất là phong phú, họ thành thần thánh rất là phong phú. Thì trong cái trong cái mà nhận định đời sống một cái cách cụ thể, cái cách thực tiễn của khoa học. Và trong cái tôn giáo đó là đạo Phật xuất hiện, mình có thể nói đạo Phật như là đứng giữa. Đạo Phật dùng cái lý trí sáng tỏ nhận định, nhưng mà đặt nặng nó không phải trên vấn đề vật chất, đặt nặng trên vấn đề cái nhân cách của con người, để thành lập cái nhân cách của con người, cái sáng suốt của mình đó, là để tạo dựng cái nhân cách đó và để nó xây dựng cái ý nghĩa tôn giáo đó, cho nó được ích lợi và cho nó được hoàn hảo. Cho nên nói đạo Phật không phải là tôn giáo, là nó cái cách đó là nhận định không có được chính xác. Những cái nhận định đó còn rất là sơ sót. Thế thực ra thì phải nói đạo Phật là muốn làm trong sáng, và Đức Phật vẫn thấy là cái ý thức về tôn giáo nó giúp con người đi vào trong cái chân lý, và cái năng lực sống của tất cả vũ trụ này, nó chính cái đó nó tạo ra cái tình cảm của con người. Cái tình cảm con người nó không phải là con người riêng tư tạo ra hay là một thần thánh nào tạo ra. Con người do sự sống, do tiếp xúc với cái sự sống bao la đó mà nó tạo ra những cái tình cảm như vậy. Thành ra chứng tỏ là những cái đó nó vẫn từ cái nguồn sống mà ra. Tức là trong rau, cỏ, cây, trái này nó có tính chất tình cảm nữa. Thành ra mình ăn vô nó mới nuôi dưỡng cái tình cảm của mình nữa. Nó là cái nguồn sống, nó cái mà các tôn giáo thần linh hoặc cho là thượng đế như vậy đó. Nó có đủ tính chất của con người, của tình cảm trong đó. Ý giờ đạo Phật đó là một cái mà thứ nhất làm sao cho nó rõ rệt, và nó không còn cái sự sợ hãi, nó không còn những, tại vì trong khi mà mình khởi dậy những cái cảm xúc của tôn giáo như vậy thì mình có thể sinh cái sợ. Nên mình cũng biết cái lối mà yoga, cái lối thiền định ấy, của Ấn Độ giáo hay là Mật Tông ấy. Mật Tông Ấn Độ giáo thì nó là họ đi từ cái chỗ sùng mộ thần linh ấy, đến dần dà đến cái chỗ làm bạn, đến dần dà đến cái chỗ kết hợp, và dần dà mình chính là thần linh đó. Cái lối đi của họ nó như vậy. Thì chúng ta thấy ở chỗ đó, chúng ta cũng thấy là cái nguồn gốc của thượng đế cái này nó ở chỗ đó. Nhưng mà khi mà khởi lên cái hình ảnh thượng đế rồi ấy, thì về sau này con người ta cố chấp, người ta cứ nghĩ giản dị là nó như thế, đó là vị thần linh ban bố cho mình như vậy, ban bố cho mình như thế. Và ở trên cái phương diện đó thì Đức Phật không bằng lòng. Đôi khi con người ta có thể phát sinh những cái mà Đức Phật cho là nó làm cho cái tâm thức con người nó lệch lạc, và mình không được giác ngộ nữa. Tức là như khổ hành, như là tin tưởng như vậy, xuống sông Hằng tắm chửa tội cái này nọ, tất cả cái đó Đức Phật kêu là giới cấm thủ kiến. Đấy là những cái giới cấm mà nó thuộc về chấp trước, nó không có chân chính. Nhưng chúng ta đừng quên là Đức Phật không có phá bỏ, mà Đức Phật làm cho nó sáng tỏ ra, làm cho nó trở nên hữu ích. Cho nên chính vì vậy trong đạo Phật vẫn có giới. Cũng chính vì thế Đức Phật bác bỏ cái sự thờ tôn thần tượng cái này nọ một cái cách quá thích. Nhưng chúng ta đừng quên trong đạo Phật có thờ tượng, nhưng mà tất cả mọi ý nghĩa nó sẽ được sáng tỏ hết ạ. Và nó mang lại cho mình, nó làm phong phú tất cả những cái nguồn lực của tâm thức ở trong mình. Thì chính vì thế mà trước tiên để tránh cho con người ta bị có thể mình lợi Phật mà nó thành ra như là Ấn Độ giáo lợi Phật, nên Đức Phật dạy cho người ta cái phương diện sáng tỏ trước. Lúc đó cái người mà muốn sáng tỏ, mình đừng có quá bị lệ thuộc vào các cái khác, mà mình phải quy về trách nhiệm về mình hết ha. Thành ra chính vì vậy mà cái bước đầu Đức Phật dùng phương tiện là dùng cái mà tự mình làm, tự mình chịu, mình tạo ra tất cả, mình chịu tất cả. Nhưng mà chúng ta sẽ đi dần sâu, chúng ta sẽ thấy khi mà mình sáng tỏ lên rồi á, thì mình sẽ thấy rõ là cái đời sống này nó luôn luôn trong cuộc sống của mình á, kể cả cái tình cảm trong gia đình, kể cả cái tình của tôn giáo á, tức là cái niềm tin trong tôn giáo á, tất cả mọi cái nó đều là cái năng lực phong phú của tâm thức mình á. Mà nếu mình trong sáng rồi đó, mình sẽ sử dụng nó một cách trong sáng vô cùng, ích lợi vô cùng. Thì lúc đó kể cả cái liên hệ mình ấy, cái liên hệ con người, liên hệ con người với thần thánh này nọ nữa, tất cả mấy cái đó nó sẽ làm cho con người được an lạc. Thì lúc đó là nó đến giai đoạn của Đại Thừa. Đại Thừa Phật Giáo đã sử dụng tất cả mọi cái tình cảm của con người, mọi cái sinh hoạt, mọi cái liên hệ của con người, mình với thầy của mình là Đức Phật. Qua cái hình ảnh của thầy mình là Đức Phật, mình liên hệ nó làm sao, tất cả mọi sự cúng dường bành lễ trong đạo Phật vẫn có đủ hết, nhưng mà không hề bị rơi vào cái ý nghĩa mà thờ thần tượng một cách mê cuồng. Đó là cái điều mà chúng ta học Đại Thừa, chúng ta phải phân tích cho nó ra. Nếu không chúng ta sẽ gặp cái mâu thuẫn mà Đức Phật nhiều khi bác bỏ bên Ấn Độ giáo là thờ thần thần rất nhiều, Đức Phật bác bỏ. Vì sau này đến Đại Thừa thần thánh rất nhiều. Mình thấy như mình là các ngài Địa Tạng này, Quan Âm, nhìn theo cái tôn giáo khác họ nhìn mình kêu Bồ Tát, họ thấy là thần thánh của mình. Mà mình cũng cầu nguyện cho các ngài, mình cũng có tất cả những cái yếu đuối của mình, có tất cả cái khổ đau của mình, mình cũng có sự cầu nguyện. Mà cái cầu nguyện đó nó rất là đặc biệt, nếu mà nó lồng vào trong cái ý nghĩa của đạo Phật. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có phát triển được cái đó. Thành ra chúng ta nghĩ nó cầu nguyện nó bình thường, hay là nó theo lối tín ngưỡng thế gian, hoặc đôi khi mình thấy như là quá giống như là Ấn Độ giáo đó. Đó là cái vấn đề mà, bởi vì Phật giáo Đại Thừa nhìn thấy cái chân lý, cái sự giác ngộ của Đức Phật nó xen lẫn ở trong tất cả mọi cái pháp của thế gian. Vị Bồ Tát sẵn sàng vào trong thế gian, bởi vì trong chỗ nào, cái pháp nào của thế gian cũng có chân lý trong đó, nó cũng có giác ngộ trong đó. Cho nên đến cả sự chết nó có giác ngộ ở trong sự chết. Thế mà thế cho nên cái hoạt động của vị Bồ Tát, cái pháp của bên Phật giáo Đại Thừa nó rất đặc biệt. Và đến đâu cái văn hóa ở đâu, chùa cái gì trong đó nó đều có chân lý hết. Và cái Phật giáo Đại Thừa sẽ dùng cái văn hóa đó để thể hiện cái chân lý ra, chân lý của đạo Phật ra. Cái chân lý đạo Phật nó sẽ làm cho cái văn hóa nó trở thành con đường giải thoát. Nên là chính vì vậy nên chúng ta thấy đến Tây Tạng thì nó thành rất là bí mật, phối hợp với lại cái tính chất văn hóa của người Tây Tạng. Qua Trung Hoa phối hợp cái tính chất lão trang của Trung Hoa, đến đâu cũng như vậy. Đến Nhật thì phối hợp với cái tính cũng cái tính chất nghệ thuật, cái này hình thức của bên Nhật, đi đâu cũng đáp ứng, ở đâu cũng có chân lý. Như vậy thì chúng ta mới biết rằng là theo cái Phật giáo Đại Thừa nó là cả một phương diện mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu ra được ý nghĩa rồi thì chúng ta thấy ở nơi chính cái bản tâm của mình nó có cả một cái kho tàng đạo Phật ở nơi đó. Con người mình gồm có tình cảm, có ý thức, gồm có suy luận, tất cả nơi đó nó có đạo Phật. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta nhận xét thêm như vậy. Và để cho đó mình đừng có cảm thấy là cái sự thờ cúng bái ở trong đạo Phật mà mình nghĩ nó là mê tín hay giống như Ấn Độ giáo, nó vẫn đầy đủ các nghĩa đó, mà nó vẫn hướng đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát như thường. Thì chúng ta sẽ thấy cái đặc điểm đó nếu chúng ta học hỏi về con đường Đại Thừa này. Thì bữa nay chúng ta xong được bằng đó cửa, thì đến cửa thứ 11, 12 nữa là xong. Thì như vậy chúng ta cũng nhân duyên đến đây có thể nói là trọn vẹn được cái thập nhị môn luật A Di Đà Phật. Nguyện